Long xà diễn nghĩa, chương 386, Vương Siêu đã luyện đến cảnh giới phá không phi thăng. 2. Góc truyện audio.com. Thì ra Vương Siêu mới vừa rồi đứng, xuất ra tâm ấn trang, toàn thân vận động, phát ra âm tiết chân ngôn, nối thành một mảnh, tựa như một đoàn hòa thượng đạo sĩ ở rất xa niệm kinh. Tình huống như vậy, trong một số điển tịch đạo Phật thời xưa cũng có ghi lại. Ví dụ như ghi lại việc hòa thượng thành Phật, đột nhiên trong lúc đó, dị hương ngập tràn cả phòng, sau đó có tiên nữ giác hoa ca sướng, con người đã thành Phật, mà đạo sĩ phá không phi thăng, cũng là có dị hương ngập phòng, sau đó từng hồi nhạc tiên, con người đã phi thăng thành tiên, nhưng thật ra đấy chỉ là khi tu hành đã đạt đến cao nhất. Một chút cảnh tượng luyện công như ngũ tạng khí thịnh, tẩy tủy phát thanh, đương nhiên nhiên, có thể xuất hiện loại cảnh tượng thanh âm của người này. Đương nhiên cũng kém thần tiên không đáng là bao, thể hiện đã tu luyện đến cảnh giới tối cao. Nói cách khác, Vương Siêu bây giờ, đã đạt đến đỉnh cao thực sự, cũng chính là kiểu phá không phi thăng thời cổ đại, bất quá việc đan kinh thời cổ đại, thậm chí là quyền kinh thời dân quốc. Đều là thích sử dụng việc thần nói để giải thích, miêu tả, thí dụ, ngược lại rất là bình thường. Hồi dân quốc còn chú trọng nhân vật tu tiên cứu quốc. Như Trần Anh Ninh Vi Vi, coi trọng thực tu, phản đối nói suông, cũng như võ công, chú trọng giết địch, không nói biểu diễn, nhưng thật ra đều là tu luyện cốt tủy khí huyết thể lực. Lục tự chân ngôn hoàn toàn là để tẩy tủy dịch cân. Giống như hai người Ba Nhĩ Mã, Tề Lạc Á chỉ là kẻ tu hành thuần túy, không phải người luyện võ, chữ võ, mặc dù đã là lúc ngừng chiến tranh, nhưng muốn ngừng chiến, chỉ dựa vào miệng nói là không đủ, phải cần lấy bạo chế bạo, vì vậy sẽ phải đi tu La Sát Phạt Ma Quỷ, hai âm tiết cuối của đệ, không phải dùng để tu luyện, mà hoàn toàn là để giết người, hai âm tiết đó. Bên trong tẩy tủy kinh của Bạch Ngọc Phong đều chỉ hơi đề cập một chút. Không có cụ thể, bất quá ta giao thủ hai lần cùng thủ lĩnh gót, cũng lĩnh ngộ ra không ít sự việc, lại đúng lúc tìm tòi ra khiếu môn, bí quyết, bát quái trưởng của đường môn chúng ta. Sau này cần phải có thêm nhiều kiểu như hai âm tiết để luyện tập này. Trong quyền pháp, mượn thanh âm phát kình, có thể hỗ trợ sự mạnh mẽ của quyền pháp. Hỗ trợ sức lực của quyền pháp, ví dụ như dùng nắm quyền đánh người, đột nhiên lúc đó, chợt quát một cái, phế bộ khuếch trương, lực lượng cũng có thể đủ để trong thoát chốc dùng tới toàn bộ. So sánh với việc động thủ vô thanh vô tức, uy thế cũng lớn hơn nhiều, thế nhưng rốt cuộc việc đánh người, làm sao để phát thanh, điểm này có rất nhiều chú ý, các môn các phái cũng có những bí mật độc đáo. Hai âm tiết cuối cùng của Vương Siêu có thể nói là phương thức bí mật phát âm cao nhất trong luyện võ. Hoàn toàn là phối hợp quyền pháp giết người, dùng bạo chế bạo, cùng với dưỡng sinh, tu tính hoàn toàn không có quan hệ. Trong thuyết pháp Phật giáo cũng chính là tu la chi âm. Âm thanh địa ngục, mà loại hổ báo lôi âm, câu thiềm kình, lục tự chân ngôn, tẩy tủy kinh này, toàn bộ đều dùng việc dưỡng sinh luyện thể. Rèn luyện thân thể, làm chủ, có thể nói, hai âm tiết mới vừa rồi mới thực sự là phát âm võ học. Võ là cái gì? Võ là ngừng chiến, muốn ngăn cản chiến loạn, ngăn cản bạo hành, dựa vào nói xuông tất nhiên không được, dựa vào giáo dục đạo đức cũng không xong. Cần phải giết người, cần phải dùng bạo chế bạo, đấy mới là võ, hai thượng sư yoga Ba Nhĩ Mã, Tề Lạc Á cũng không biết điều này. Mới không tính là kẻ học võ chân chính, chỉ là một kẻ tu hành mà thôi. Tiểu đệ, vừa rồi ngươi phát ra hai âm tiết đó, bầu không khí của tỷ cũng trở nên căng thẳng, da đầu tê dại, hai âm tiết đó, hẳn là tổn thương thân thể, không thể sử dụng khinh thường, cũng không thể luyện tập thường xuyên. Đường Tử Trần nhíu mày, quyền pháp của nàng cũng đã đạt đến cảnh giới thần diệu bất khả độ trác. Thần diệu đến mức không thể không đắc đạo, Vương Siêu vừa nói ra, lập tức nàng đã biết, không phải đả thương thân thể, mà là rất đả thương thân thể. So sánh, công phu dùng nội cương lăng không đánh đến một tấc, còn chỉ đả thương đến huyết quản tâm tạng, hay âm tiết này, sẽ là đả thương vào não. Luyện tập nhiều, sẽ trở nên ngớ ngẩn. Bất quá đệ đem hai cái phát âm đó, dung nhập vào trong phiên thiên ấn. Đợi đến lúc võ đạo đại hội, sẽ làm cho thủ lĩnh gót chết dưới trưởng của đệ. Vương Siêu lắc đầu, cũng đã biết, Bạch Ngọc Phong chú giải trong Tẩy Tủy Kinh Thiếu Lâm tại sao lại không đề cập đến hai âm tiết đó. Mà chỉ nhắc tới lục tự chân ngôn, bởi vì lục tự chân ngôn, già trẻ đều thích hợp, nam nữ cũng có thể niệm, niệm cho ra công phu, không cho ra công phu, cũng không thành vấn đề. Nhưng mà hai âm tiết trá, lại là đả thương vào não, như là lão giá tử Thái Cực Quyền. Nguyên lai ngay từ đầu đã có một động tác dậm chân kim cương đảo trùy. Đường Tử Trần quan tâm chính là thương thế trên cánh tay Vương Siêu như thế nào. Những ngày qua, nàng tự nhiên một tấc cũng không tời ở bên cạnh Vương Siêu. Nhìn Vương Siêu ích cốc, vận khí, chuyển huyết, phát âm tẩy tùy, tu bổ xương cốt, hai người tựa hộ nhớ lại năm đó. Ngày Vương Siêu sau khi đánh nhau bị thương, chạy đến biệt thự ở Thiên Tinh Hồ dưỡng thương, đã hoàn toàn khỏi rồi. Vương Siêu tùy thân ngồi xuống, vận động cánh tay một chút, bất quá tay thủ lĩnh gót này thật đúng là lợi hại. Xương cốt của ta đã luyện đến giống như tinh cương, y cư nhiên một chiêu có thể tạo ra được vết rách. Thật sự là thủ pháp quá âm trầm quỷ bí, bất quá lần sau, chiêu này của y đối với ta không thể dùng được nữa. Hắn bị một chiêu chỉ giáp, móng tay, tàm ti khiên của thủ lĩnh gót đánh trúng cánh tay trái. Bây giờ chỉ nhẹ nhàng đẩy thôi, là cả căn phòng đều vang lên thanh âm chấn động, tựa như pháo luyên châu, cương kình không khí vù vù. Rất hiển nhiên, thương thế đã hoàn toàn khôi phục lại như cũ, hơn nữa một chút di chứng cũng không còn. Cốt tủy, xương cốt hắn đã cường đại đến trình độ mọc ra 40 cái răng. Có thể thấy được năng lực tái sinh cường đại thế nào. Chuyện được copy tại trang.com, bất quá thủ lĩnh gót cũng giống như vậy. Bị một chảo của Vương Siêu mắc rợt mấy lạng thịt, cách vài ngày lại dài ra. Vốn cho rằng cần một tuần lễ, không nghĩ tới đệ 4 ngày đã có thể. Đúng rồi, hôm nay đã báo cho các xã đoàn người Hoa ở Pháp. Ngay khi tụ tập tại võ đăng kiếm thuật đàn tràng, những tay chân tinh anh, Song Hoa Hồng Côn và nhiều cao thủ khác, cũng đang cùng nhau tu tập lại, để tổ chức võ đạo đại hội. Đường Tử Trần thở dài một hơi, có lẽ sau võ đạo đại hội lần này, hôn lễ của chúng ta, có thể về nước cử hành. Đúng vậy, ánh mắt Vương Siêu chợt lóe. Sau khi võ đạo đại hội tạo thành đại liên minh xã đoàn người Hoa trên toàn thế giới, hôn lễ giữa hắn và Đường Tử Trần vẫn thực sự có thể cử hành ở trong nước. Để trước tiên tại nước Pháp liên lạc cho tốt với các xã đoàn người Hoa ở đây. Tỷ đi Nhật Bản một chuyến. Đường Tử Trần nói, đi Nhật Bản làm gì? Vương Siêu sửng sốt, hắn còn đang muốn cùng Đường Tử Trần nán lại thêm một thời gian nữa. Đương nhiên là cùng tiểu hoàn tử liên lạc một chút, để khiên đầu, thủ lĩnh, hoàng võ hội của nàng biết đường môn chúng ta rót nguồn tài chính lớn vào võ đạo đại hội. Đệ không phải là có 3 tỷ Mỹ kim sao? Lấy tất ra cho tỷ. Nam nhân có tiền chính là đổi bại. Không thể để cho đệ có tiền. Đường Tử Trần mỉm cười trêu chọc một câu. Tử Trần, tỷ đã quên rồi. Ta còn là tiểu bạch kiểm. Không cần tiền cũng có thể đổi bại. Nơi này còn có Trương Đồng. Tỷ đi Nhật Bản rồi. Không sợ tiểu đệ ta ở bên ngoài. Vương Siêu cũng khẽ mỉm cười. Cái miệng bắt đầu trở nên láo cá. Tỷ không sao hết, miễn là đệ không sợ trong lòng có điều lo lắng. Chết ở võ đạo đại hội. Đường Tử Trần thoáng nhắm mắt lại. Vương Siêu có bận lòng đã không được. Đường Tử Trần bận lòng càng không được. Vương Siêu trầm mặc một hồi. Chuyển đề tài, chúng ta rót vào võ đạo đại hội lượng tài chính lớn. Lần này có thể biến thành đại cổ đông tài trợ. Thậm chí là cả việc an bài sân bãi, thời gian, đều có quyền lên tiếng cùng quyền quyết định. Trên thế giới này, có tiền thật sự là vạn năng. Lần này đã muốn làm, sẽ phải làm nhiều hơn một chút. Tốt nhất là đem các băng đảng mafia, Đảng 3K, đảng đầu trọc, cùng với các bố già của thế lực đen nước ngoài đều dính dáng hết vào. Có thế thì mới thực sự là cuộc đại tẩy bài của các thế lực ngầm. Đáng tiếc, phía thể ủy của chính phủ ở quốc nội không có năng lực. Nếu không, tài chính của chúng ta rót vào quốc nội, để cho cử hành ở quốc nội, ngược lại sẽ hoàn mỹ. Đường Tử Trần lắc đầu, một cuộc tẩy bài long trọng, trước nay chưa từng có. Ngay khi hai vợ chồng Vương Siêu, Đường Tử Trần trong lúc đang nói chuyện với nhau, chính thức đã bắt đầu mở màn. Cùng lúc đó, Hong Kong, ở Hào Trạch, khu nhà cao cấp của Hoắc gia tại Vịnh Thiền Thủy, trong hoa viên âm u yên lặng, có một thiếu nữ lẳng lặng hai chân ngồi xếp bằng. Trước mặt là một quả duyên hống đại cầu rất lớn. Duyên, trì, hống, thủy ngân, tư thế ngồi của thiếu nữ là ngồi mở rộng, cũng chính là song bàn. Xích cước, đi chân trần, cước tâm hướng thiên, lòng bàn chân hướng lên trời, và lòng bàn tay đối lập nhau. Ngón tay thiếu nữ quấn quanh, kết thành một cái ấn, chính là tâm ấn của Vương Siêu, mà ngón chân nàng, cũng đồng thời quấn lấy, cũng giống vậy kết thành một tâm ấn, thủ cước tương đối, tay chân đối ngược, tâm tâm tương ấn, ý hợp tâm đầu, đây chính là thủ quyết vô thượng của tâm tâm tương ấn. Do Vương Siêu sáng tạo ra, chỉ truyền trong nhà, người ngoài không biết, thiếu nữ này đương nhiên là Hoắc Linh Nhi, cách chương.